Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Tư ngày 23 tháng 1 năm 2019, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự với các tin đáng chú ý bao gồm: Trung Quốc đòi Mỹ hủy yêu cầu dẫn độ giám đốc tài chính Huawei; hàng trăm người biểu tình trước trụ sở Liên Hợp Quốc tại Geneva, Thụy Sĩ để phản đối tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam; lạc quan pha lẫn quan ngại khi mở casino trong nước cho người Việt; một thành viên chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời bị tuyên án 14 năm tù. Sau đó là câu chuyện Tết với nồi bánh chưng có cánh của nhà báo Nguyễn Hùng. Và sau cùng là chuyên mục Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ. Mời quý vị cùng theo dõi.
Cả sáng và chiều ngày 22 tháng Giêng, hàng trăm người gốc Việt đã biểu tình trước trụ sở Liên Hợp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ để phản đối tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Vào 14 giờ 35 ngày 22 tháng 1 giờ Geneva, trong khi diễn ra kỳ kiểm điểm lần thứ 3 cơ chế kiểm điểm định kỳ phổ quát về nhân quyền UPR của Việt Nam, thì hàng trăm người từ Hoa Kỳ, Úc, châu Âu và cả Việt Nam đã tham gia biểu tình lên án vấn đề vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Trong phiên điều trần UPR kỳ thứ 32 được tường thuật trực tiếp, Bộ Ngoại giao Việt Nam báo cáo rằng Việt Nam đã thực hiện được hơn 96% khuyến nghị nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. Đại sứ Nguyễn Trung Thành, trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Geneva, trưởng đoàn Việt Nam tại phiên họp phát biểu:
và chúng tôi đã có những trang kỷ lục đặc biệt, ghi nhận những khuyến nghị hữu ích của các thủ tục đặc biệt cho công tác bảo vệ và thúc đẩy quyền con người tại Việt Nam. Việt Nam đã tham gia thêm hai công ước cơ bản về quyền con người là CAT và CRPD.
Có mặt tại Geneva hôm 22 tháng Giêng, khi đang diễn ra cuộc biểu tình buổi chiều bên ngoài trụ sở Liên Hiệp Quốc, nhà hoạt động Đặng Xuân Diệu cho VOA biết có khoảng 400 người tham gia. Họ hô to các khẩu hiệu chống đàn áp nhân quyền và yêu cầu trả tự do cho các nhà hoạt động và các tù nhân lương tâm. Ông Diệu cho biết bà Nguyễn Thị Quý, vợ tù nhân lương tâm Lê Đình Lượng đang thụ án 20 năm tù, và bà Nguyễn Thị Kim Thanh, vợ tù nhân lương tâm Trương Minh Đức đang thụ án 12 năm tù từ Việt Nam sang, đã có mặt trong đoàn biểu tình. Trước đó, hai bà đã gặp gỡ với các chính giới châu Âu tại hội thảo nhan đề những thách thức của tình trạng nhân quyền tại Việt Nam hiện nay. Nhà hoạt động Phạm Minh Hoàng, người bị chính quyền Việt Nam trục xuất sang Pháp vào tháng 7 năm 2017, cho VOA biết:
những bản án nặng nề đã chứng minh một điều là cái nhân quyền không được tôn trọng ở Việt Nam. Tuy song song của đó, trong cái thời gian hôm nay thì tôi đang có mặt ở Geneva để tham gia và cái tất cả những cái buổi điều trần của những tổ chức Việt Nam, cũng như là tổ chức phóng viên không biên giới, tổ chức công giáo chống tra tấn và chống tra tấn và tử hình. Chúng tôi đã có cơ hội gặp gỡ một số nhân viên ở trong Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Chúng tôi cũng gặp gỡ các phái đoàn của Mỹ, của Cộng hòa Séc, của Na Uy và của Thụy Sĩ. Thì chúng tôi cũng tạm gọi như là lấy, chúng tôi đã trình bày cho họ về những vi phạm nhân quyền trầm trọng ở Việt Nam. Chúng tôi đã mời những tù nhân lương tâm, những cựu tù nhân lương tâm cũng như gia đình của họ được phép ra ngoài này trình bày đại diện cho những người còn đang ở trong nước, nói lên những cái vấn đề vi phạm nhân quyền.
Vào 10 giờ sáng hôm 22 tháng Giêng, hàng trăm người cũng đã tham gia một cuộc biểu tình tại trụ sở Liên Hợp Quốc do phong trào giới trẻ thế giới vì nhân quyền tổ chức, với các bài hát khẩu hiệu kêu gọi tôn trọng nhân quyền và chống Trung Quốc xâm lược được thể hiện bằng tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Pháp. Luật sư Trần Kiều Ngọc, chủ tịch phong trào giới trẻ thế giới vì nhân quyền, chia sẻ với VOA về thông điệp gửi đến chính quyền Việt Nam thông qua cuộc biểu tình này.
Dạ thưa anh, cái thông điệp mình muốn gửi đến nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, cái thông điệp chính mà ban tổ chức muốn nói rằng là họ đừng nghĩ rằng là quốc tế cũng giống như là đồng bào chúng ta sẽ làm ngơ và không biết những điều dối trá và những cái âm mưu bán nước mà họ đang tiến hành. Vì vậy, mình muốn cho họ biết rằng đó là chúng ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc trong cái công cuộc đấu tranh cho đất nước của chúng ta có được tự do thực sự. Và mình muốn cho họ biết được rằng là chúng ta sẽ đồng lòng và chúng ta sẽ tiếp tục không ngừng nghỉ đấu tranh cho tới khi nào mà chúng ta có được tiếng nói nhân quyền thực sự trên quê hương Việt Nam của chúng ta. Thì cái đó là cái thông điệp chính mà chúng em muốn truyền tải cho đại diện bên phía nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trong cái cuộc biểu tình.
Ông Phạm Minh Hoàng chia sẻ.
Những cuộc biểu tình của đồng bào Việt Nam ở khắp nơi ở Âu Châu tụ tập về để áp lực cũng như là để đánh động dư luận để về cái vấn đề nhân quyền vẫn còn là một cái điểm nóng và những cái là đó là những vấn đề tại mà thế giới cần áp lực cho Việt Nam để tôn trọng những cái cam kết của họ về quyền làm người.
Vào ngày 3 tháng 12 năm 2018, Bộ Ngoại giao Việt Nam tuyên bố rằng Việt Nam thực hiện được hơn 96% khuyến nghị nhân quyền của Liên Hiệp Quốc và đã thực hiện hơn 100% khuyến nghị về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa.
Casino đầu tiên và duy nhất vừa được mở cửa thí điểm cho công dân Việt Nam vào chơi từ ngày 19 tháng 1, theo các báo của Việt Nam. Tin cho hay, casino này đặt ở trên đảo Phú Quốc và là chương trình thí điểm sẽ kéo dài 3 năm, tuân theo Nghị định số 03/2017 của nhà nước. Theo ngôn ngữ chính thức nêu trong nghị định, kinh doanh casino là việc kinh doanh các trò chơi có thưởng trên các máy điện tử trò chơi có thưởng và bàn trò chơi có thưởng theo các điều kiện của nhà nước và được nhà nước cấp giấy phép. Thanh niên, Tiền phòng, Dân trí và các báo khác cho biết người Việt phải trả phí vào cửa casino ở Phú Quốc là 1 triệu đồng một người cho từng khoảng thời gian 24 giờ và số tiền thu phí này được nộp vào ngân sách tỉnh Kiên Giang. Nhưng điều kiện chính để có thể vào chơi ở casino theo các báo dẫn lại quy định của nhà nước là người chơi Việt Nam phải có giấy tờ tùy thân hợp lệ, xác nhận rằng người chơi từ 21 tuổi trở lên, đồng thời phải có giấy tờ chứng minh thu nhập hàng tháng từ 10 triệu đồng trở lên. Casino mới mở cửa là một phần của khu phức hợp giải trí nghỉ dưỡng có tên là Resort and Casino Corona Phú Quốc, các báo cho hay. Các bản tin nói chủ đầu tư của dự án này là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc, một nhà đầu tư trong nước. Việt Nam trước đây có 8 doanh nghiệp kinh doanh casino nhưng chỉ cho phép người nước ngoài vào chơi. Đã từng có nhiều bài phóng sự dài trên báo chí của nhà nước nêu ra thực tế là vì không được đánh bạc ở trong nước nên mỗi năm có hàng chục nghìn lượt người Việt Nam mang số tiền khổng lồ đi chơi ở các casino nước ngoài như ở Campuchia, Hồng Kông, Macau, v.v. Bình luận về casino đầu tiên ở trong nước mở cửa cho người Việt, nhà báo Nguyễn Như Phong nói với VOA rằng ông ủng hộ.
Tôi cho rằng đây là một bước đi tốt cho mở thí điểm casino ở Trung Quốc. Tôi cho rằng đây là một cái bước đổi mới, một cái bước đột phá tích cực và cần phải làm như thế. Phải tạo điều kiện cho người dân, người ta được quyền giải trí, có quyền là cầu mong một sự may mắn bằng cờ bạc. Và tôi nghĩ rằng là đã đến lúc phải bỏ cái tư duy là không quản lý cấm.
Từng giữ chức phó tổng biên tập báo Công an Nhân dân, với kinh nghiệm sống của mình, ông Phong khẳng định là nạn cờ bạc trong số đông người Việt là một thực tế đáng buồn, không thể phủ nhận. Nhà báo kỳ cựu này đưa ra quan sát cá nhân rằng bao nhiêu năm qua, nhà chức trách luôn coi cờ bạc là tệ nạn và cố chống, song không đạt hiệu quả gì. Số vụ chơi và các hình thức cờ bạc vẫn cứ tăng, trong đó có các loại xổ số khác nhau, cá độ bóng đá, đánh bạc qua mạng, v.v. Ông Nguyễn Như Phong nói với VOA. Cách đây chưa lâu, người Việt đã chứng kiến một điều trớ trêu được tường thuật trên báo chí, đó là hai tướng Công an Việt Nam Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa, thay vì phòng chống tội phạm lại bảo kê cho một đường dây đánh bạc trên mạng quy mô hàng trăm triệu đô la trong nhiều năm. Cuối năm 2018, hai vị tướng đã phải nhận án tù cho tội của họ. Từ thực tế trên, nhà báo cũng là cựu đại tá công an cho rằng việc cho phép người Việt chơi trong casino Việt vừa phục vụ một nhu cầu tất yếu, vừa tránh việc người Việt đem tiền đi làm giàu cho người nước ngoài. Trong khi đó, từ góc nhìn của một người thường lên tiếng vì tiến bộ xã hội, nhạc sĩ Tuấn Khanh lưu ý rằng có thể nhà nước và các địa phương vì thiếu tiền mà lại muốn phát triển nhanh, nên họ phải tính đến việc thí điểm mở casino. Theo nghị quyết của Quốc hội Việt Nam về dự toán ngân sách năm 2019, mức bội chi ngân sách sẽ là 222.000 tỷ đồng. Ngoài ra, tổng mức vay của ngân sách sẽ là 425.252 tỷ đồng. Từ tình hình như vậy, ông Khanh đưa ra nhận xét với VOA.
Trong cái bối cảnh nó túng cùng á, thì họ đang mở rộng tất cả các chính sách, bất kể là cái gì, thậm chí là người đến chuyện cho phép những cái khu đền đỏ, gái, mại dâm vân vân, miễn sao ở đó có thể hợp pháp hóa và kiếm được tiền.
Nhạc sĩ thường viết ra những ý kiến sâu sắc trên mạng xã hội về nhiều vấn đề chính trị xã hội của Việt Nam, nói rằng ông e ngại về một tương lai khi các tỉnh thành đều mở casino để thu lợi. Song vì cơ chế quản lý lỏng lẻo, thiếu minh bạch nên sẽ phát sinh nhiều vấn đề và các thảm cảnh khác. Ông Tuấn Khanh so sánh rằng ở các nước văn minh, việc quản lý và giám sát độc lập các casino được thực hiện căn cứ vào các luật lệ chặt chẽ. Trong khi đó, ở Việt Nam do Đảng Cộng sản lãnh đạo, công tác điều hành kiểm soát vẫn còn nặng tính độc đoán duy ý chí. Điều này dẫn đến những nguy cơ với casino của người Việt dành cho người Việt. Ông nói thêm.
Chính xác là những casino đó nó sẽ là cái chỗ làm ra tiền hay là những cái chỗ rửa tiền cho chính các quan chức tham nhũng Việt Nam. Ở Việt Nam thì mọi thứ nó vẫn tù mù và nó vẫn có thể vượt qua được một cách dễ dàng.
Dẫn lại câu chuyện về dự án Formosa ở Hà Tĩnh hay khai thác bauxit ở Tây Nguyên, từng được hứa hẹn là sẽ mang lại nhiều lợi ích, song trên thực tế các dự án đó đã gây ra những tác hại. Nhạc sĩ Tuấn Khanh cảnh báo rằng các casino cũng có thể gây ra những hậu quả chưa thể hình dung hết được. Khác với cách nhìn có phần bi quan của ông Tuấn Khanh, nhà báo Nguyễn Như Phong nhìn về khía cạnh tích cực mà các khoản thuế phí thu được từ casino có thể mang lại. Ông Phong nói.
Đưa cái tiền kinh doanh từ cờ bạc mà lãi được, đưa vào làm công tác an sinh xã hội, hoặc là ví dụ làm cơ sở hạ tầng như là xây dựng cầu cống, đường điện, trường trạm, tôi ủng hộ hoàn toàn, tức là phục vụ cho các mục đích công ích.
Với 1.000 máy và 100 bàn chơi, casino vừa đi vào hoạt động ở Phú Quốc được cho là sẽ mang lại khoản thu đáng kể cho ngân sách tỉnh Kiên Giang, chỉ tính riêng từ tiền phí vào cửa. Các báo Việt Nam không cho biết là bản thân casino này có số lượng nhân viên là bao nhiêu, song các bản tin nói rằng toàn bộ khu phức hợp kể trên sẽ trực tiếp tạo ra hơn 1.500 cơ hội việc làm. Theo Nghị định 03-2017, sau 3 năm thí điểm, Chính phủ sẽ tổng kết đánh giá và quyết định việc tiếp tục cho phép người Việt Nam chơi casino hoặc cũng có thể chấm dứt việc cho phép người Việt chơi casino tại Việt Nam.
Một thành viên Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời bị tuyên 14 năm tù. Hôm 22 tháng 1, ông Phan Văn Bình bị Tòa án tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt 14 năm tù về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, cáo buộc kết nối với Tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời do ông Đào Minh Quân ở Mỹ lãnh đạo. Truyền thông Việt Nam loan tin ông Phan Văn Bình, 46 tuổi, sử dụng Facebook với tên là An Phan, bị bắt vào ngày 8 tháng 2 năm 2018, đã dùng điện thoại di động để kết nối và gia nhập Tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời thông qua bà Kelly Triệu, Facebook Kelly Triệu Thanh Hoa, sinh sống tại bang California từ tháng 11 năm 2015. Thông tấn xã Việt Nam trích bản cáo trạng cho biết, ông Phan Văn Bình đăng tải nhiều bài viết có nội dung bôi nhọ hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo đảng, nhà nước, tuyên truyền xuyên tạc lịch sử, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tuyên truyền kích động kêu gọi mọi người ủng hộ tham gia Tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời của ông Đào Minh Quân để hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Truyền thông trong nước trích nhận định của hội đồng xét xử cho biết mức độ vi phạm của ông Bình đặc biệt nghiêm trọng, diễn ra trong thời gian dài, nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, xâm phạm đến an ninh quốc gia, đi ngược lại lợi ích dân tộc, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự xã hội. Vào tháng 1 năm 2018, Bộ Công an Việt Nam đã ra thông báo liệt Tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời có trụ sở ở bang California, Hoa Kỳ là tổ chức khủng bố. Thông báo còn liệt tên 4 người trong tổ chức này, bao gồm chỉ huy tổ chức là ông Đào Minh Quân, sinh năm 1955, tự xưng là thủ tướng của Tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Quách Thế Hùng, sinh năm 1948, Kelly Triệu Thanh Hoa, sinh năm 1968, và Phạm Lisa, còn gọi là Phạm Anh Đào, sinh năm 1979. Thông báo của Bộ Công an Việt Nam nói, sau khi thành lập Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời vào năm 1991, ông Đào Minh Quân, một cựu trung úy Việt Nam Cộng Hòa và một số nhân vật cầm đầu đã đến các trại tị nạn người Việt ở Hồng Kông và các nước Đông Nam Á để tuyển mộ lực lượng, đưa người về Việt Nam để tiến hành các hoạt động khủng bố phá hoại.
Trung Quốc hôm 22 tháng 1 là Hoa Kỳ hủy bỏ đề nghị yêu cầu Canada dẫn độ một giám đốc điều hành hàng đầu của Huawei, tập đoàn công nghệ khổng lồ của Trung Quốc, đồng thời quay sang đổ lỗi cho Washington trong cuộc tranh chấp đã làm tổn hại nghiêm trọng mối quan hệ giữa Bắc Kinh với chính phủ Canada ở Ottawa. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc bà Hoa Xuân Oánh nói, bà Mạnh Vãn Chu là một trường hợp bất thường và hiệp ước dẫn độ giữa Canada với Hoa Kỳ vi phạm sự an toàn cũng như các quyền lợi chính đáng của một công dân Trung Quốc. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên tiếng sau khi hơn 100 học giả và cựu quan chức ngoại giao quốc tế ký vào một bức thư kêu gọi Bắc Kinh thả hai công dân Canada đang bị Trung Quốc cầm giữ để trả thù vụ bắt giữ bà Mạnh. Bà Hoa Xuân Oánh phát biểu như vừa kể sau khi một bài báo đăng trên tờ Globe và Mail của Canada tuần thuật rằng Hoa Kỳ định chính thức yêu cầu chính quyền Canada dẫn độ bà Mạnh sang Mỹ để đối mặt với những cáo buộc về tội lừa đảo ngân hàng vì đã che giấu những giao dịch kinh doanh của tập đoàn Huawei ở Iran. Trung Quốc bắt giữ hai công dân Canada là nhà cựu ngoại giao Michael Kovrig và doanh nhân Michael Spavor vào ngày 10 tháng 12 2018 trong một động thái rõ ràng nhằm gây áp lực với Canada để nước này phải thả bà Mạnh Vãn Chu bị bắt ở Canada vào ngày 1 tháng 12 theo yêu cầu của chính phủ Hoa Kỳ. Bà Mạnh Vãn Chu là giám đốc tài chính của Huawei và là ái nữ của người sáng lập ra tập đoàn ông Nhậm Chính Phi. Huawei có mối quan hệ chặt chẽ với quân đội Trung Quốc và được coi là một trong những doanh nghiệp quốc tế thành công nhất của Trung Quốc, hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao, là lĩnh vực mà Trung Quốc hy vọng một ngày nào đó sẽ thống trị. Bức thư mà các học giả và các nhà ngoại giao Hoa Kỳ lập luận rằng vụ bắt giữ hai công dân Canada sẽ dẫn tới tình trạng ít đối thoại và tăng nghi kỵ giữa hai bên, làm suy yếu các nỗ lực nhằm giải quyết bất đồng và tìm những điểm đồng thuận. Hậu quả là tình hình sẽ trở nên tệ hại hơn cho cả Trung Quốc lẫn cho thế giới. Hơn 20 nhà ngoại giao từ 7 quốc gia và hơn 100 học giả từ 19 quốc gia đã ký vào bức thư ngỏ này. Bà Mạnh đang sống trong tình trạng bị quản thúc tại biệt thự riêng của bà ở Vancouver, trong khi giới hữu trách cân nhắc trường hợp của bà. Trong khi đó, hai công dân Canada, ông Kovrig và ông Spavor, đang bị giam giữ trong các nhà tù Trung Quốc, theo các nguồn tin thân cận với hai ông.
Thủ tướng Campuchia Hun Sen hiện đang đi thăm Trung Quốc hôm 22 tháng 1, nói rằng Bắc Kinh sẽ viện trợ cho nước ông gần 600 triệu đô la trong khuôn khổ của một quỹ hỗ trợ 3 năm. Ông Hun Sen thông báo về khoản viện trợ từ đồng minh chính trị và kinh tế quan trọng nhất của Campuchia trên một trang Facebook trước khi có bất cứ thông báo chính thức nào từ Bắc Kinh. Nhà lãnh đạo Campuchia nói với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, người đã gặp ông vào hôm 21 tháng 1, đưa ra cam kết này. Theo ông Hun Sen, hai nước cũng đồng ý tăng cường thương mại hai chiều lên 10 tỷ đô la vào năm 2023, và ông Tập hứa mua 400.000 tấn gạo của Campuchia trong năm 2019, cũng như thúc giục các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào Campuchia. Thương mại hai chiều giữa hai nước đạt 6 tỷ đô la vào năm 2017. Ông Hun Sen và ông Tập đồng ý tiếp tục mối quan hệ và sự hợp tác của họ trên mọi lĩnh vực. Theo ông Hun Sen, ông Tập nói mối quan hệ giữa Trung Quốc và Campuchia rất là quan trọng nếu so sánh với các nước khác. Hai bên đi đến thỏa thuận trong bối cảnh các nước phương Tây đang đe dọa áp đặt các chế tài kinh tế lên Campuchia vì chính quyền của ông Hun Sen đàn áp và tiến hành cuộc tổng bầu cử vào năm ngoái một cách không tự do và không công bằng. Liên minh châu Âu, thị trường xuất khẩu lớn nhất của Campuchia, đang chuẩn bị rút lại quyền tiếp cận đặc biệt miễn thuế dành cho hầu hết các loại mặt hàng của Campuchia. EU quyết định hành động sau khi Đảng Nhân dân Campuchia của ông Hun Sen chiếm được toàn bộ 125 ghế trong cuộc bầu cử năm ngoái, sau đảng đối lập có uy tín duy nhất bị giải tán theo quyết định của Tòa án Tối cao Campuchia. Ông Hun Sen, người nắm quyền hơn 3 thập niên qua, phụ thuộc nặng nề vào trợ giúp của phương Tây để giúp nước ông phục hồi sau nhiều năm chiến tranh và bất ổn, nhưng vẫn khăng khăng rằng các nguyên tắc dân chủ và nhân quyền được tuân thủ. Việc tăng cường ảnh hưởng của Trung Quốc ở Đông Nam Á và việc nước này cung cấp một lượng lớn viện trợ và đầu tư cho Campuchia đã khiến cho ông Hun Sen coi nhẹ sự chỉ trích của phương Tây. Phần lớn cơ sở hạ tầng của Campuchia trong những năm gần đây đã được tài trợ bởi chính phủ và các công ty Trung Quốc. Trung Quốc cũng đồng ý xóa nợ và cấp cho Campuchia cơ chế miễn thuế đối với hàng trăm mặt hàng. Đầu tư và công nhân Trung Quốc đã đổ vào Đông Nam Á như một phần của sáng kiến phát triển cơ sở hạ tầng, vành đai con đường của ông Tập. Đổi lại, Campuchia đã đứng về phía Bắc Kinh trong lĩnh vực ngoại giao tại khu vực, đặc biệt liên quan đến các yêu sách của Trung Quốc trên hầu hết Biển Đông. Trung Quốc là đồng minh thân cận của Campuchia từ những năm 70, khi nước này ủng hộ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ từ năm 1975 tới năm 1979 của nhà độc tài Pol Pot, khiến cho gần 2 triệu người Campuchia bị sát hại. Ông Hun Sen, 66 tuổi, đã kết hợp giữa mưu mẹo và vũ trang mạnh mẽ để cai trị Campuchia. Ông đã tuyên bố trước cuộc bầu cử vào năm ngoái rằng ông dự định sẽ nắm quyền 2 nhiệm kỳ nữa.
Hoa Kỳ hôm 21 tháng 1 mới lên tiếng kêu gọi Nga phá hủy hệ thống tên lửa hành trình mới mà Washington nói là một sự vi phạm trực tiếp Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung. Theo Reuters, Mỹ cũng cáo buộc Moscow gây bất ổn an ninh toàn cầu. Ông Robert Wood, đại sứ về giải trừ vũ khí của Mỹ, nói tại một cuộc hội thảo về giải trừ vũ khí do Liên Hiệp Quốc tài trợ rằng Hoa Kỳ ngày càng thấy rằng Nga không đáng tin để tuân thủ các nghĩa vụ kiểm soát vũ khí. Quan chức này cũng nói thêm rằng các hành động ác ý và ép buộc trên toàn cầu của nước này đã gây căng thẳng. Ông Wood nói tiếp rằng Nga phải thực hiện việc phá hủy có thể kiểm chứng được đối với các tên lửa SSC-8, bệ phóng và các thiết bị liên quan để quay lại tuân thủ Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung. Reuters dẫn lời ông nói rằng hệ thống tên lửa này có khả năng mang đầu đạn hạt nhân cũng như thông thường và có thể gây ra mối đe dọa lớn và trực tiếp đối với châu Á và châu Âu vì nó có tầm bắn từ 500 tới 1.500 km. Đại sứ về giải trừ vũ khí của Mỹ cũng nhấn mạnh lại kế hoạch của chính quyền của ông Trump rút khỏi hiệp ước đạt được năm 1987 vào đầu tháng 2. Hoa Kỳ tuần trước bác bỏ đề nghị của Nga nhằm cứu vãn hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi câu chuyện Tết với nồi bánh chưng có cánh của nhà báo Nguyễn Hùng.
Mấy chục năm qua, tôi đã đón đủ các loại Tết Tây, Tết Ta, nhưng đọng lại trong tôi lâu hơn vẫn là những cái Tết nghèo. Cái Tết tôi nhớ nhất lại là cái Tết nửa vui nửa buồn hồi đầu thập niên 1980. Tết năm đó tôi đang được ở với ông bà nội ở Ân Thi thuộc tỉnh Hải Hưng mà sau này tách thành Hưng Yên và Hải Dương. Tôi thích ở với ông bà nhất vì được chiều. Học bao nhiêu thì học mà không học thì thôi. Ông bà chẳng bao giờ ép. Chơi thì cứ thoải mái đi. Bố tôi bận làm việc trên Hà Nội và không có tài gà trống nuôi con. Mẹ tôi đã mặc cả với bố tôi từ Tết trước là bố tôi phải nuôi ông con trai lớn là tôi, còn mẹ chỉ nuôi hai cô em gái thôi. Bố tôi chắc buồn lắm, còn tôi thì vui. Vì vậy là có cơ hội lên thủ đô, chẳng còn cảnh viết xấu là bị vụt thước kẻ vào tay nữa. Vậy là trong năm học lớp 6 đó tôi đã chuyển trường, không phải lên thủ đô mà còn về chỗ quê hơn nữa, từ thị xã Hưng Yên về luôn Ân Thi. Thay vì đưa tôi lên Hà Nội, bố tôi đã thông minh nghĩ ngay ra cách đưa tôi về nhờ ông bà chăm. Tôi có thoáng buồn vì mộng lên thủ đô đã tan đi nhanh chóng, nhưng sau đó là những chuỗi ngày vui bất tận. Tôi được thoải mái đi lấy nhựa mít để bắt chuồn chuồn giữa trưa nắng. Mới hơn 10 tuổi đã tự đi câu tôm, câu cá về rang lên ăn và tự thấy mình siêu quá. Tôi từ thị xã về học vẫn giỏi hơn các bạn trường làng nên được các bạn quý. Có bạn gần như sáng nào cũng rủ tôi qua nhà ăn cơm rang và cùng đi học để ôn bài chung. Dịp giáp Tết là lúc tôi được thức khuya dậy sớm cùng bà đi chợ phiên. Bà tôi buôn mắm tôm và nước mắm từ Hải Phòng về quê bán. Sáng sáng, hai bà cháu dậy từ 4-5 giờ sáng, gánh hàng đi bộ cả tiếng đồng hồ để kịp tới các chợ bày hàng bán. Chợ ngày đó không họp cả tuần mà chỉ 1, 2 hay 3 phiên một tuần, tùy chợ. Nên bà tôi phải đi khắp nơi. Nhiều hôm gặp trời mưa, hai bà cháu đi dép được một đoạn thì chỉ còn chân đất vì dép gặp bùn đất dính, không nhấc chân lên được. Chợ Tết hiển nhiên là vui hơn với đủ thứ mùi, đào, quất, rau mùi, hành lá và cả mùi ngô luộc mà bà tôi thường mua về thưởng cho tôi sau những lúc tôi ngồi trông hàng cho bà. Ông bà tôi cũng có đất canh tác. Và dịp Tết đến cũng là lúc thu hoạch su hào, bắp cải, hành, mùi, đem bán lấy tiền mua tôm cá, măng miến, mứt Tết và những thứ khác. Những món khoái khẩu của tôi khi đó là cá kho, dưa muối và bánh chưng. Nhưng Tết năm đó, nhà tôi không có bánh chưng.
Ông nội tôi phụ trách việc luộc bánh chưng, bà tôi và người thím nấu các món khác. Tôi chạy quanh thỉnh thoảng được nhờ giúp việc vặt như lấy thêm một ít rơm vào bếp hay đổ thêm ít trấu. Ông tôi điếc nặng, có lẽ nhờ thế mà ông bà tôi sống khá hòa thuận. Bà cáu gắt ông cũng chẳng biết. Cáu lắm, bà ghé sát tai ông nói thì ông cũng chỉ cái nhà bà này rồi thôi. Tôi chẳng thấy ông to tiếng bao giờ, còn bà lúc nào cũng bắt nạt ông. Năm đó ông vừa luộc bánh chưng vừa gà gật. Thế là trộm nó bê cả nồi đi lúc nào không biết. Ông chạy đôn chạy đáo đi tìm nhưng làm sao thấy. Bà thì chửi cho thằng trộm đi đằng đông chết đằng đông, còn đi đằng tây chết đằng tây, và cho nó ăn rất nhiều món ngon và bổ. Nhưng mất vẫn hoàn mất, Tết đến vẫn không có bánh chưng. Nhưng có mấy bánh pháo Tết, sáng mùng 1 mùi hoa bưởi quện với mùi pháo đón chào năm mới mà mọi thứ chẳng có gì mới. Tôi thế nào cũng được tiền mừng tuổi, bố mẹ tôi thế nào cũng sẽ cãi nhau trong mấy ngày Tết. Tôi thế nào cũng chui ra sau nhà giỏng tai nghe chiếc cường độc truyền Thủy Hữ trên đài phát thanh Bắc Kinh phát đi từ đài nhà hàng xóm. Mọi ngày tôi thường sang nhà người ta nghe, nhưng Tết đến bà bảo không nên sang. Tôi thế nào cũng về nhà thím Hảo, người tôi quý chẳng kém gì mẹ. Thật tiếc, sau này tôi không còn gặp thím nữa. Con trai thím về nhà bà ngoại chơi và ngã nhào xuống ao. Bà ngoại thêm người gọi hồn cậu em 3-4 tuổi của tôi, và người ta bảo hồn em từ ao đã đi lên vì có vết chân trên tro mà họ rải trên tấm gỗ bắt từ ao lên. Chú thím tôi chia tay ít lâu sau đó. Từ quê nội tôi lên xe đạp về quê ngoại cùng mẹ, hai quê cách nhau hơn chục cây số. Và có hè, ông nội và tôi đã đi xe căng hải về thăm ông ngoại. Đi và về trong ngày mà không hiểu sao ngày đó tôi chẳng ngại ngần gì. Ông bảo đi là đi. Món ăn nhà nghèo ngày Tết đâu cũng giống nhau, gà luộc, xôi gất, giò chả. Tôi còn khoái món đốt pháo. Kiếm được quả pháo đùng có ngòi dài, bật lửa đốt, chạy một đoạn rồi bịt tai xem nó nổ là khoái lắm. Mẹ tôi về Tết chớp nhoáng, đảo nhoàng rồi đi. Bác gái, bố và chú tôi ở lâu hơn, nhưng khoảng mùng 3, mùng 4 là hết Tết. Mọi người lại đổ đi các nơi kiếm ăn. Bà lại kéo tôi lên nhà một ông thầy cúng để dâng lễ cầu mong một năm yên ấm cho cả nhà. Thế rồi Tết hết, năm mới đã đến. Cả nhà lại chỉ còn hai ông bà và tôi. Ông ngày ra đồng, bà chạy đi chợ, tôi đến trường. Tối về, bà lại đọc cho tôi mấy câu. Ngày trước có anh Trương Chi, người thì thầm xấu, hát thì thầm hay. Cô Mỹ Nương vốn ở Lầu Tây, con quan thừa tướng, ngày rầy cô cấm cung. Giờ Tết đã khác xưa, gần 20 năm qua tôi hầu hết đều xa nhà mỗi khi Tết đến. Tôi giờ cũng đã có con lớn và đối với chúng Giáng sinh quan trọng hơn cả. Tết ta đến chúng vẫn đi học, tôi vẫn đi làm. Nhưng năm nào tôi cũng vẫn làm mâm cơm cúng mời ông bà không quản xa xôi sang ăn Tết với tôi. Năm nay tôi sẽ báo với ông bà, cậu con cả của tôi đã được Đại học Cambridge của Anh nhận vào học ngoại ngữ, tiếng Đức và tiếng Ý trong 4 năm từ tháng 9 năm 2019. Sau đó có một năm học tại Đức, ông bà tôi sẽ mừng và vui cả năm vì trong nhà giờ đã có người vào được trường hàng đầu thế giới. Năm tới cũng xin kính chúc quý độc giả vạn sự như ý và xin được nghe những kỷ niệm về Tết của mọi nhà.
Blog của nhà báo Nguyễn Hùng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi Đáp trực tiếp di trú Hoa Kỳ tối thứ năm hàng tuần trên đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Ngay lúc này đây chúng tôi đang có luật sư Khanh Phạm từ Texas, luật sư chuyên về di trú tham gia vào chương trình. Xin chào luật sư Khanh.
Khanh xin chào chị Trà My và xin chào quý vị khán thính giả đài VOA.
Thưa luật sư Khanh, trong suốt thời gian qua đó mình thấy có rất là nhiều những thông tin mới liên quan tới chính sách di trú của Mỹ kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức. Đã có rất là nhiều những đề nghị thay đổi cũng như là những cái sắc sắc lệnh thay đổi chỉnh sửa liên quan tới di trú Mỹ, thì điều đó khiến cho nhiều người thắc mắc là liệu Tổng thống, đặc biệt là Tổng thống Trump, có thể thay đổi quy định về di trú hay không, hay là có thể thay đổi quy định về người tị nạn hay không, hoặc là có thể thay đổi quy định về bảo lãnh nhập cư hay không. Thì tất cả những cái câu hỏi đó thì nó liên quan tới vấn đề pháp lý, thì ngày hôm nay mình sẽ lần lượt giải quyết những cái thắc mắc đó như thế nào, mà đặc biệt là gần đây nhất thông tin liên quan tới người tị nạn. Vì cái đợt, rất là nhiều đợt những cái người tị nạn từ bên Trung Mỹ đó đang lần lượt kéo về cái phía nam, cái phía biên giới phía nam của Hoa Kỳ để xin được tị nạn Mỹ. Thì với cái điều đó thì mình lại thấy có một thông tin mới là Tổng thống Trump đang đề nghị sửa đổi cái quy định về người tị nạn. Thì cái quy định đó trước nay đó thì không có nói đến người tị nạn đó là họ nhập cư hợp pháp hay bất hợp pháp như thế nào, miễn là người ta có quyền được xin tạm trú tị nạn. Nhưng mà với Tổng thống Trump thì ông đề nghị là phải những người nào nhập cảnh Hoa Kỳ hợp pháp mới được quyền xin tị nạn, còn những người nào vào lãnh thổ của Mỹ bất hợp pháp thì miễn trừ không có cái quyền đó. Đã, thưa luật sư Khanh, câu hỏi đặt ra ở đây liên quan tới cái đề tài mà Trà My vừa nói đó là liệu Tổng thống Trump có thể thay đổi quy định về người tị nạn hay không?
Dạ thưa chị và thưa quý vị khán thính giả, thì thông thường trong ông Tổng thống, một khi ông không có thể thay đổi những gì về luật pháp mà đã có trên giấy tờ rồi, ông Tổng thống chỉ có thể, có nghĩa là đưa ra những cái sắc lệnh để mà coi như là đưa và điều chỉnh, hoặc là đưa ra lệnh để cho bên hải quan, hoặc là những cái bên, những cái người làm về di trú, giống như về quan tòa di trú, hoặc là về những cái cơ sở mà duyệt giấy tờ di trú, để mà coi như là họ duyệt cái những cái hồ sơ của quý vị khó hơn, hoặc là ổng tạm ngừng một cái giống như trong cái thời gian vừa rồi, ổng có thể nói là biên giới, những cái người hải quan ở biên giới không có cho những cái người tị nạn vào nước Mỹ hợp pháp và coi như là để mà xin tị nạn, thì ổng có thể đưa ra những cái sắc lệnh đó để mà coi như tạm thời ngăn những cái việc đó. Nhưng mà trong cái con đường, trên con đường lâu dài hơn á, ổng không có thể viết lại cái luật của di trú được, hoặc là những cái luật về Mỹ, mà những cái đó cần phải đi qua Hạ nghị viện và Thượng nghị viện, rồi xong một khi hai bên đó đồng ý rồi xong mới tới phiên ông ký, nếu mà ông đồng ý. Thì cũng giống như chị nói, thì trong vài tháng vừa qua đó thì bên chính phủ của ông Tổng thống Trump có đưa ra những cái hạn chế cho những cái người mua ở bên Trung Mỹ, họ muốn qua bên biên giới giữa Mỹ và Mỹ để mà họ xin tị nạn. Thì có ngay hồi tháng 6 2018 thì ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp Jeffrey Sessions, ông có đưa những cái hồ sơ của những người mà hồi xưa coi như là bị tị nạn về bạo hành gia đình, và về những cái người mà coi như là đi trốn những cái vụ gangs violence, giống như là bị băng đảng đó. Thì ông Sessions ông có nói trong hồi tháng 6, có nghĩa là những cái người nào muốn tị nạn về bạo hành gia đình thì nói chung cái đó không có phải một cái cách tị nạn mà chính thức theo luật. Thì mới vừa đây, coi như ngày 19 tháng 12 năm vừa rồi, thì có một ông quan tòa coi như là liên bang ở bên DC district, ông tên là Emmett Sullivan, ông có đưa ra một cái hồ sơ, tại vì có 12 người họ gom nhau, họ 12 người, có những 12 người này họ một là họ đang ở nước Mỹ coi như đang xin tị nạn, hay những cái người này có vài người đã bị trục xuất về nước của họ rồi, họ có gom lại họ và có kiện về ông Tổng thống Trump về cái quyết định, và ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp về cái quyết định mà coi như là không có cho những cái người này xin tị nạn, là bởi vì họ bị bạo hành gia đình đó. Thì ông quan tòa Sullivan này, ông có nói là bên ông Tổng thống Trump không có thể nào mà coi như là viết lại cái luật di trú. Và cái thứ hai á, là ông bắt những cái người bên hải quan coi như bây giờ phải cho những cái người mà xin tị nạn, mà họ phải cho một cái buổi nghe hearing, cái buổi đó có gọi là cái credible fear hearing, có nghĩa là cái trong cái buổi phỏng vấn này, nếu mà một cái người ta vào nước Mỹ mà họ được phỏng vấn một cái người hải quan, mà cái người hải quan nó thấy là người này có một cái sự sợ hãi để mà quay về cái nước của họ bởi vì coi như là bị bạo hành gia đình hay là chuyện gì đó, thì những cái người hải quan này họ phải cho những cái người mà được phỏng vấn này coi như là xin tị nạn. Thì bây giờ cái đó, cái hồ sơ này, cái nó mới được đưa ra ngày 19 tháng 12, nên bây giờ coi như là ngày 3 tháng Giêng cũng còn mới quá, Và bây giờ mình cũng chưa biết là bên hải quan họ sẽ có tuân theo cái lệnh của ông quan tòa này hay không.
Còn về vấn đề là để xin được tị nạn Hoa Kỳ đó thì phải nhập cảnh hợp pháp hay là có những người mà nhập cảnh vì lý do nào đó không qua con đường hợp pháp thì họ vẫn còn có quyền được xin tị nạn hay không, thưa luật sư Khanh?
Dạ thưa chị, bây giờ xin tị nạn vẫn như cũ, có thể nhập cảnh hợp pháp hoặc bất hợp pháp là quý vị vẫn có thể xin tị nạn. Nhưng mà cái nó hơi kẹt một chút đó, thì giống như Khanh nói, ông Trump lúc nào ông cũng có thể đưa ra một cái xác lệnh mới, coi như thay đổi cái cách mà bên biên giới họ làm việc một chút. Thì thay vì ông có thể ông cắt đứt hết, ông có thể nói là ồ tôi sẽ không có mở cái biên giới và cho không có ai qua nữa, thì ông có thể hạn chế một chút từ từ. Và quý vị phải nhớ những cái sự hạn chế này đó, nếu mà ai muốn kháng kiện lại phải kiện lên tòa, và cái thời gian này nó cũng kéo dài hơi lâu. Và một khi quan tòa đưa một cái quyết định mà coi như là không có cho ổng làm ấy, thì ổng sẽ hạn chế một cái con đường khác nữa. Nên vì vậy nó cứ kéo dài hoài như vậy. Nhưng mà đúng theo cái hình thức và đúng trên luật pháp là những cái người nào mà muốn xin tị nạn vào nước Mỹ, cho dù họ vào nước Mỹ hợp pháp hoặc là bất hợp pháp, họ có quyền đó để mà xin tị nạn. Theo cái administration của ông Trump này thì nói chung những cái người xin tị nạn bắt đầu khó hơn. Tại vì lúc trước á, thì ông đã cắt cái con số người dân mà có thể tị nạn vào nước Mỹ mỗi năm xuống còn 50.000 người. Và trong cái thời gian đó ông cũng cắt đi những cái nguồn tiền để mà hỗ trợ cho những cái người xin tị nạn này nè. Thì cái nguyên cái đó ông đã bắt đầu ông làm từ coi như 2017 rồi. Thì có nghĩa là trước hết, và bây giờ ông đang đưa ra những cái chính sách mới để mà coi như là chỉnh sửa lại, và không phải muốn chỉnh sửa mà coi như là ép chặt lại những cái con số người đi qua Mỹ bằng tị nạn. Nên vì vậy bây giờ những cái người tị nạn họ có phải lo về ba mặt. Một là cái con số mà ông Tổng thống Trump ông nói là nước Mỹ có thể cho vào tị nạn coi như bây giờ hiện tại đang nằm 150.000 người mà ông muốn hạn chế xuống nữa. Và cái thứ hai là những người tị nạn vào đó thì thông thường một khi họ được quy chế tị nạn của Ủy ban Liên Hiệp Quốc á, thì có nghĩa là những cái người đó một khi họ vào họ được chính phủ Mỹ giúp đỡ về vấn đề tiền ăn uống hoặc là coi như là về những cái khóa đào tạo về coi như đi làm việc hoặc là đi học tiếng Anh. Thì những cái nguồn tiền cho những cái chương trình đó bây giờ ông Trump ông cũng bắt đầu ông cắt đứt lại, coi như ông không có cho ra nhiều nữa. Nên vì vậy bây giờ những cái người tị nạn qua đây dưới được cái sự uy chế qua Ủy ban Liên Hiệp Quốc đó thì coi như họ cũng đang bị gò bó về cái vấn đề là họ không có đầy đủ cái sự trợ cấp của bên chính phủ. Và cái con đường thứ ba là những cái người mà đang nằm trong muốn xin tị nạn hoặc là đang nằm trong quá trình nói là ô bây giờ tôi muốn qua bên Mỹ để mà tôi xin tị nạn, hoặc bây giờ tôi muốn qua cái Ủy ban Cao ủy Liên Hiệp Quốc của để mà xin tị nạn đó, thì bây giờ những cái đó nó lại làm khó hơn bởi vì những cái luật mà, coi như ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp ông đưa ra những cái quyết định mới để làm khó, hoặc là ông Tổng thống Trump ông bắt đầu ông đề nghị đưa ra những cái sắc lệnh mới để mà thay đổi về cái cách nó coi như là áp dụng cái luật mà về đi tị nạn này. Nên vì vậy những cái người tị nạn bây giờ họ có những cái khó khăn đó mà họ phải coi như là đối đầu với trong cái quá trình của họ.
Dù là mình biết là mọi chuyện nó cũng chưa có ngã ngũ, chưa có một cái luật cấm hẳn hay giới hạn hẳn, hay là có những cái luật mà gọi là khó khăn được ban hành ra hẳn, nhưng mà những cái sự thay đổi, những cái đề nghị của Tổng thống đang được thực thi dần dần về mặt này hoặc mặt khác, thành ra những cái tình trạng khó khăn đó không chỉ là riêng cho những người tị nạn mà cũng là chung cho những người muốn nhập cư Hoa Kỳ theo nhiều diện khác nhau. Chứ điều mà cái yếu tố mà tối cần thiết, tối quan trọng lúc này đó là những cái hồ sơ xin nhập cảnh Mỹ đó phải hoàn toàn là chân thật, hoàn toàn là người thật việc thật, và mọi cái sự kê khai với lại sở di trú Mỹ phải chân thật thì mới có nhiều hy vọng hơn là những cái chuyện mà mình gian dối hoặc là những cái sự lắc léo đó thì cũng không có nhiều hy vọng đâu. Sở dĩ có những cái sự khắc khe này đó là từ trước tới nay đó là có những cái kẽ hở mà bị lợi dụng rất là nhiều, tạo ra những cái gánh nặng cho nước Mỹ. Và với Tổng thống Trump, với chính sách là nước Mỹ trên hết, thì ông muốn điều chỉnh lại. Cảm ơn luật sư Khanh và những thông tin mới nhất liên quan tới di trú Hoa Kỳ. Lúc này đây chúng ta xin bắt đầu trả lời những thắc mắc của quý khán thính giả liên quan tới vấn đề nhập cư, nhập cảnh Mỹ. Thưa luật sư Khanh, những câu hỏi mà thường thấy nhất là liên quan tới những cái diện bảo lãnh thân nhân gia đình, bắt đầu là diện F2A. Người hỏi ở đây là anh Dũng, xin hỏi F2A nộp hồ sơ khoảng bao nhiêu lâu thì có được cái số biên nhận hóa đơn?
Thưa anh, nếu mà anh nói về cái vấn đề cái I-130 á, thì lúc mà bắt đầu mở hồ sơ thì anh phải khai cái đơn I-130. Thông thường sở di trú họ sử dụng từ 6 tới 9 tháng để mà họ chấp thuận cái hồ sơ I-130. Trong vài trường hợp họ có thể coi như là kéo dài lâu hơn chút cho cái, nói chung về cái hồ sơ F2A họ có thể dùng tới 1 năm rưỡi để mà họ chấp thuận cái hồ sơ đó. Một khi họ chấp thuận cái hồ sơ đó xong rồi họ mới chuyển qua bên trung tâm thị thực. Lúc mà trung tâm thị thực nhận được cái hồ sơ, tới lúc đó anh mới có cái số hồ sơ của bên lãnh sự quán để mà làm cái bộ giấy tờ còn lại bên trung tâm thị thực.
Để có được cái receipt number thì khoảng bao lâu kể từ ngày nộp hồ sơ thưa luật sư?
Nếu mà anh muốn có cái receipt number thì một khi anh khai trong vòng cỡ, em nghĩ cỡ 1 tháng tới 2 tháng sau, nhiều nhất là 3 tháng anh sẽ có cái hóa đơn của sở di trú về cái hồ sơ của anh.
Câu hỏi của bạn Thịnh, nếu hồ sơ đã mở nhưng chưa thể đi ngay nên chỉ mới đóng visa và duy trì liên lạc qua email mỗi năm ít nhất một lần, hồ sơ đó có bị ảnh hưởng gì không?
Dạ thưa anh, không, cái đây là một cái cách thông thường mà những cái người người ta chưa có chuẩn bị xong hết cái quá trình của họ bên Việt Nam mà họ cũng chưa có muốn qua đó, thì họ cứ duy trì cái sự liên lạc với bên trung tâm thị thực, và trung tâm thị thực họ cứ kéo dài cái hồ sơ này theo một năm. Tới lúc nào mà gia đình chuẩn bị hết thì làm những cái bộ phận còn lại, rồi xong trung tâm thì thực mới đưa cái hồ sơ về lãnh sự quán để mà lên cái ngày để mà phỏng vấn. Còn từ đây tới đó, nếu mà bên gia đình bên Việt Nam vẫn nói chung là chưa muốn đi thì cứ kéo dài thời gian. Nhưng mà quý vị phải nhớ là nếu mà quý vị có con cái dưới 21 tuổi mà con cái bắt đầu cũng gần tới cái tuổi đó rồi đó thì cần phải đi càng nhanh càng sớm nhé. Tại vì một khi mà cái hồ sơ đó được đáo hạn mà đã qua một năm mà quý vị cứ gia hạn vậy hoài mà con cái của quý vị quá 21 tuổi thì quý vị không có thể dùng cái luật coi như là nó gọi là cái luật mà trừ tuổi để mà cho con cái quý vị đi được.
Dạ vâng. Cũng liên quan tới chính sách di trú cứng rắn hơn của Tổng thống Trump á, thì những câu hỏi ở đây có hai câu hỏi liên quan tới F2A và cái diện bảo lãnh cha mẹ, có thay đổi gì không?
Dạ thưa bạn đặt câu hỏi, thì bây giờ nói chung là cái này là ổng nói hồi xưa ổng muốn cắt đứt nhưng bây giờ cái luật vẫn nằm ở đó. Thì Khanh và chị Trà My cũng mới vừa nói quý vị đó là ông Tổng thống Trump ổng không có thể thay đổi cái luật được, và những cái quyền lợi mà mình bảo lãnh bố mẹ hoặc là coi như là cái dạng F2A bảo lãnh, những người thường trú nhân bảo lãnh cho vợ chồng hoặc con cái dưới 21 tuổi hoặc là con cái chưa lập gia đình trên 21 tuổi, cái này là những cái luật. Nên ông Tổng thống Trump ông không có thể nào đưa ra một cái xác định nói là bây giờ phải ngăn lại, không có cho những cái người này bảo lãnh những cái người thân nhân như vậy nữa. Ông không có thể làm vậy được, trừ khi có một cái luật mới đưa ra và cả Hạ nghị viện và Thượng nghị viện họ đồng ý, họ đưa ra cho họ pass hết rồi xong tới đưa lên cái bàn của ông Tổng thống và lúc đó ông ký ấy, thì tới lúc đó nó mới thành cái luật mới và tới lúc đó mới có áp dụng. Còn ngay bây giờ thì nói chung những cái phần về bảo lãnh anh chị em, bảo lãnh bố mẹ vẫn cứ tiếp tới nhé, không có vấn đề gì hết.
Dạ vâng. Quang Nguyễn, anh em ruột có bảo lãnh nhau được không?
Anh em ruột có thể bảo lãnh nhau được, nhưng mà cái người đứng ra bảo lãnh bên Mỹ cần phải có quốc tịch mới bảo lãnh được ạ. Nếu mà cái người đứng ra bảo lãnh bên Mỹ mà chỉ có là người thường trú nhân thì không có thể bảo lãnh được anh em.
Tuyết Phương Nguyễn, đang trong thời gian chờ phỏng vấn thẻ xanh đã lăn tay rồi thì có thể du hành trong nước Mỹ dùng hộ chiếu Việt Nam được hay không?
Dạ thưa chị, một khi chị đã xin thẻ xanh rồi mà lăn tay xong, nếu mà chị có, thì thông thường tốt nhất á, là nếu mà bây giờ phần lớn là em nghĩ chị đang ở đây bất hợp pháp. Tốt nhất là một khi chị có cái thẻ đi làm, tới lúc đó thì chị muốn đi đâu trong vòng nước Mỹ chị đi. Nhưng mà tới lúc nào trước khi có thẻ đi làm á, nếu mà chị muốn đi, mà nếu mà chị bị bắt á, thì những cái người này họ có thể bỏ chị vào trục xuất chứ không phải là không nhé. Nên để ý đi. Tốt nhất là một khi có cái thẻ đi làm tới lúc đó hãy đi đâu đi.
Vâng, câu hỏi tiếp theo bảo lãnh diện
nước Mỹ nhá. Xin lỗi, trong vòng nước Mỹ.
Vâng, câu hỏi tiếp theo bảo lãnh diện IR5 bao lâu thì được phỏng vấn?
IR5 là immediate relative. Những cái một khi immediate relative có nghĩa là nếu mà cái hồ sơ đã được đáo hạn mà không phải đáo hạn mà coi như là cái hồ sơ I-130 đó được chấp thuận. Rồi xong quý vị được đưa qua bên bên National Visa Center, trung tâm thị thực, mà một quý vị có thể làm xong hết cái bộ giấy tờ đó và bên trung tâm thị thực đã đưa cái hồ sơ về lại lãnh sự quán và lãnh sự quán đưa ngày mà trước đó bên trung tâm thị thực có đưa cái quý vị cái giấy tờ nói là hồ sơ này đã được hoàn tất rồi đó, thì tới lúc đó quý vị đợi có 3-4 tháng xong quý vị mới có cái ngày hẹn của bên lãnh sự quán để mà đi phỏng vấn.
Mario Nguyễn, cô em mới qua Mỹ được 2 năm, có thẻ xanh làm giấy tờ bảo lãnh cho em của em, năm nay em 17 tuổi, làm giấy bảo lãnh năm 2018, giấy tờ này có được đi sớm hay không?
Dạ, thưa chị, nếu mà chị nói cô người em của chị qua bên Mỹ mà có thẻ xanh thì cái người thẻ xanh đâu có thể bảo lãnh được anh chị em được, nên cái câu hỏi này Khanh không hiểu.
Tiếp theo Hảo Hồ, kết hôn tại Mỹ từ lúc có thẻ xanh 10 năm, bao lâu sau đó mới được thi quốc tịch?
Dạ, thưa bạn đặt câu hỏi, một khi quý vị kết hôn mà có thẻ xanh 10 năm hoặc 2 năm, nếu mà quý vị cưới người có quốc tịch nhé, thì quý vị đợi ít nhất là 3 năm từ cái ngày mà quý vị thành cái người thường trú nhân, có nghĩa là quý vị coi là cái thẻ xanh của quý vị, cái ngày mà ở dưới cái thẻ xanh ở bên tay phải họ nói là residency, có nghĩa là quý vị là người thường trú nhân từ cái ngày nào đó, quý vị tính ít nhất là 3 năm từ cái ngày đó rồi quý vị có thể xin nhập tịch. Thông thường quý vị có thể nộp cỡ 3 tới 5 tháng trước khi cái 3 năm đó, nên tùy quý vị thôi.
Câu hỏi tiếp theo của Lam Nguyễn, hồ sơ F2B xét tới năm tháng nào rồi thưa luật sư?
Dạ thưa bạn đặt câu hỏi, hồ sơ F2B á, là bây giờ họ mới duyệt tới ngày 15 tháng 3 năm 2012, và những cái hồ sơ nào mà được gửi trong ngày đó hoặc là coi như là trước cái ngày ưu tiên là trong ngày đó hoặc trước cái ngày mà 15 tháng 3 2012 thì tới lúc những cái hồ sơ đó ngay tới lúc này mới có thể coi như là đưa tới cuộc phỏng vấn nếu mà qua giấy tờ đã xong với bên trung tâm thì thôi.
Thịnh Nguyễn, hồ sơ bảo lãnh anh chị em từ năm 2010, bao lâu nữa thì được phỏng vấn?
Dạ thưa anh, nếu mà 2010 thì anh đợi với ít nhất cũng phải là 5 năm nữa hồ sơ mới đáo hạn. Và một khi bây giờ cái dạng F4 bên Bộ Ngoại giao họ mới duyệt tới ngày 22 tháng 5, 2005. Thì anh nói là 2010 thì đợi ít nhất 5 năm nữa. Trong thời gian đó thì nếu mà cái bên trung tâm thì họ đưa cái giấy tờ để mà coi như trả cái tiền visa với cái tiền bảo trợ tài chính mà họ cho anh làm những cái hồ sơ đó, thì anh có thể làm. Và xong tới cái ngày ưu tiên đáo hạn với cái ngày bên Bộ Ngoại giao đưa ra thì đợi vài tháng nữa mới có cuộc phỏng vấn. Nếu mà giấy tờ với bên trung tâm thì thực làm xong hết luôn.
Dạ, Hảo Hồ, thẻ xanh 10 năm có bảo lãnh được cha mẹ ở Việt Nam không?
Dạ thưa không ạ, người thường trú nhân không có thể bảo lãnh bố mẹ hoặc anh chị em. Người thường trú nhân cái đó phải nhập tịch xong mới bảo lãnh được bố mẹ hoặc anh chị em.
Dạ vâng, câu hỏi của Võ Vô Thường, đi du lịch ở lại chuyển diện I-485 theo diện kết hôn, đang chờ phỏng vấn để cấp thẻ xanh. Từng có tiền án lưu hành tiền giả 36 tháng, án treo rất lâu và đã xóa án rồi. Xin hỏi nếu được phỏng vấn không nộp lý lịch tư pháp số 2 và mình không khai thì sở di trú có truy ra được không? Hậu quả như thế nào?
Thưa anh, cái vấn đề này là anh có vấn đề rất là lớn rồi chứ không phải là thường. Tại vì bởi vì lúc mà anh đi du lịch đó, cái này tra ngược là cái vấn đề cái visa đi du lịch của anh nhé. Trong cái đơn DS-160 họ có hỏi là anh có bao giờ bị phạm tội hay không. Chắc chắn là anh đã nói không, nên vì họ mới cho anh cái visa đi qua đây. Và trước hết cái đó anh đã khai gian với sở di trú rồi. Bây giờ cho dù anh khai trong cái đơn 485 hay không, sau này nếu ví dụ anh nhập tịch đi nữa, ok, mà sở di trú họ tìu ra được, họ có thể thu hồi lại hết những gì họ đã cho anh. Bởi vì một là Khanh nghĩ là chắc chắn là Khanh biết là anh không có khai trong cái đơn DS-160 là anh đã bị bắt. Nên cái này anh phải coi lại rất là kỹ nhé. Tại vì giống như Khanh với chị Trà My cứ nói rất là nhiều lần là mỗi lần mình làm gì với sở di trú mình phải khai sự thật. Mình phải báo hết cho họ biết. Tại vì nếu mà mình giấu gì đi mà sau này họ biết, họ có thể thu hồi lại bất cứ những gì họ cho mình.
Và hậu quả nó còn sẽ là khôn lường hơn nữa.
Cực hơn nữa đó, dạ.
Đặc biệt là trong những cái thời buổi này thì càng ngày cái mọi luật lệ nó càng siết chặt, càng khó khăn đó. Thì nếu mà có cái sự sơ sót hoặc là gian dối thì cái đó họ không dùng thử. Và câu hỏi tiếp theo, diện hôn nhân bao lâu mới được đi?
Dạ thưa, tùy theo hôn nhân với người có quốc tịch hoặc là người hôn nhân với người có thẻ xanh. Nếu mà hôn nhân có người có quốc tịch thì rất là nhanh, coi như trong vòng 1 năm, 1.5 năm. Còn nếu mà hôn nhân với người có thẻ xanh thì phải đợi ít nhất là 2 năm, cỡ 2.5 năm mới được đi qua. Có nghĩa là trong thời gian đó giấy tờ mình làm xong hết và những cái bộ bảo trợ tài chính gì mình cũng làm xong với bên trung tâm thì thôi.
Dạ, Quế Hương, chồng có thẻ xanh 8 năm có thể kết hôn và bảo lãnh cho vợ đang sinh sống tại Mỹ được không?
Dạ thưa chị không, thông thường cái người mà thường trú nhân họ muốn cưới cái người đang ở bên Mỹ và họ muốn đài thọ cái thẻ xanh đó thì họ có thể cưới, họ có thể làm cái đơn I-130, nhưng mà cái người mà được bảo lãnh đó họ phải ở đây hợp pháp tới lúc nào cái hồ sơ đáo hạn và xin cái thẻ xanh thì tới và vẫn duy trì cái sự hợp pháp hóa đó ở đây tới lúc mà phỏng vấn xong, lúc cấp thẻ xanh xong thì mới được. Còn ví dụ cái người thường trú nhân họ đang ở đây, họ vẫn là có thẻ xanh, họ cưới một cái người vào đây hợp pháp nhưng mà hiện tại đang ở bất hợp pháp, cho dù họ điền cái đơn I-130 sau, tới lúc mà xin cái đơn 300, tới lúc mà xin cái đơn 485 mà xin cái thẻ xanh đó, thì cái người mà xin thẻ xanh sẽ không được thẻ xanh bởi vì đòi hỏi nói chung là luật không có, luật di trú Mỹ không có cho như vậy. Tới lúc nào mà cái người bảo lãnh, cái người thường trú nhân họ nhập tịch xong thì tới lúc đó cái người họ cưới, cho dù ở đây hợp pháp hoặc bất hợp pháp, thì họ có thể xin được cái thẻ xanh. Nhưng mà cái quan trọng là cái quý vị phải vào nước Mỹ hợp pháp là một, hoặc hai là quý vị phải coi như được grandfather in nhé.
Luật sư Trần, hôn thê hôn phu tháng 6 2018 khi nào được phỏng vấn?
Dạ nếu mà tháng 6 2018 thì quá sớm chị. Chưa có biết là cái hồ sơ I-129 có được chấp thuận hay chưa. Một khi cái hồ sơ I-129 up được chấp thuận rồi đó thì chị phải đợi ít nhất cỡ 6-7 tháng nữa nếu mà chồng chị là làm giấy tờ rất là đúng với bên lãnh sự quán nhé. Tại vì cái hồ sơ fiancé visa này thì nó không có qua bên trung tâm thị thực, nhưng mà họ sẽ được gửi ngược lại về cho lãnh sự quán nếu mà làm cái phần còn lại.
Vâng, sang theo tố.
Xin lỗi chị, theo cái kinh nghiệm của Khanh thì từ cái lúc mà mình nộp giấy tờ tới lúc cái người hôn thê hoặc phong phu có thể qua Mỹ thì thông thường có 15 tháng.
Sang tố, người có thẻ xanh về Việt Nam được bao lâu?
Dạ thưa bạn đặt câu hỏi, người có thẻ xanh có thể về Việt Nam dưới 6 tháng. Và nếu mà muốn đi hơn nữa đó thì tốt nhất là xin cái re-entry permit. Còn về cái vấn đề là quý vị phải nhớ cái từ legal permanent resident có nghĩa là thường trú nhân. Quý vị không có thường trú bên Mỹ mà quý vị về Việt Nam rất là nhiều lần, thì sau này bên lúc mà quý vị về lại, những cái người nhân viên hải quan hoặc là bên sở di trú họ có thể đòi hỏi coi như là thu hồi lại cái thẻ xanh của quý vị, và họ có thể đưa quý vị vào trục xuất, nói là quý vị không có phải là người thường trú nhân ở bên Mỹ này. Nên vì vậy để mà bảo vệ cho cái quyền lợi của quý vị, thông thường những cái chuyến đi của quý vị sẽ ít hơn, về ra nước ngoài sẽ ít hơn 6 tháng, và cái thời gian quý vị ở bên nước Mỹ trong một năm sẽ coi như là hơn cái thời gian quý vị ra ở nước ngoài. Và cái thứ hai, nếu mà quý vị nào muốn đi ra khỏi nước Mỹ một thời gian lâu, xin cái re-entry permit trước khi đi rồi hãy đi.
Nhung Nhung cho hỏi, sở di trú cho phép được khiếu nại với diện F2B bị trả hồ sơ cách đây 2 năm hay không?
Thưa chị, về cái vấn đề cái hồ sơ F2B bị trả, chị phải coi cái quá trình họ trả từ lúc nào. Ví dụ lúc mới nộp cái đơn I-130 mà họ bác cái đơn, họ nói là họ không có tin cái sự quan hệ giữa hai người đó, thì lúc mà họ bác đơn họ cho chị có 30+ ngày để mà coi như là kháng kiện thôi. Còn rồi xong, nếu mà cái hồ sơ này đã đi tới lãnh sự quán rồi mà lãnh sự quán họ đã phỏng vấn quý vị, và trong cái lúc mà họ phỏng vấn quý vị họ có đòi quý vị bổ sung giấy tờ, thì quý vị có thời gian trong cái quá trình đó để mà bổ sung giấy tờ. Rồi nếu mà quý vị đã qua cái cuộc phỏng vấn của bên lãnh sự quán mà lãnh sự quán lại đưa ra cái lá thư nói không tin, thì trả cái hồ sơ lại cho bên sở di trú á. Nói chung là quý vị không có kháng kiện cái đó được, mà quý vị tốt nhất là mở cái hồ sơ mới để mình đi làm lại cái quá trình này.
Vẫn câu hỏi này đó là có thể khiếu nại hay đổi diện sang F1 được hay không? Nếu diện này không được thì sau này có cơ hội đi F4 á, có trắc trở gì không?
Mỗi cái hồ sơ mỗi khác nha chị. Cái bạn đặt câu hỏi này, đặt cái câu hỏi này cũng rất là hay, nhưng mà nói chung là mỗi cái hồ sơ mỗi khác. Và F1 là coi như là con cái của người có quốc tịch chưa lập gia đình trên 21 tuổi. F4 là coi như là anh chị em của người có quốc tịch. Mỗi cái hồ sơ này mỗi khác. Nếu mà hồi xưa quý vị có đi một cái hồ sơ nào đó mà xin một hồ sơ nào đó mà ví dụ sở di trú họ bác đi, mà không, họ trong cái hồ sơ đó lúc mà họ bác họ nói là quý vị không có nói gì hết về quý vị coi như là làm gian lận hoặc là có một cái gì gian lận với sở di trú, thì những cái hồ sơ về sau nó sẽ không có bị ảnh hưởng. Nhưng mà nếu mà cái hồ sơ quý vị đã làm lúc trước rồi mà lại xong lúc mà bị bác, mà trong cái giấy tờ bác là có nghĩa là sở di trú hoặc là bộ ngoại giao hoặc là bên lãnh sự quán họ có nói là họ tìm thấy được quý vị có khai gian lận với sở di trú hay không á, thì từ đó về sau những cái hồ sơ sau này của quý vị sẽ coi như là có vấn đề. Nhớ nha, chỉ là vấn đề là trong cái lúc mà họ bác họ có tìm được quý vị có khai gian lận với họ hay không thôi.
Dạ, tôi đã có quy chế tị nạn 3 năm, xin hỏi bao lâu mới được mở hồ sơ tái định cư?
Dạ thưa anh đang ở đâu? Có nghĩa anh đang có quy chế tị nạn mà anh đang ở nước ngoài, anh đang ở đâu? Nếu mà anh ở nước ngoài á thì bên anh phải làm với bên USRAP, có nghĩa là Resettlement Assistance Program á. Nếu mà bên cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc đã đưa ra cái quy chế tị nạn rồi thì sau đó anh phải nộp cái đơn với bên USRAP. Nếu mà anh muốn qua Mỹ nha, còn nếu anh muốn đi mấy nước khác thì anh phải nộp những cái đơn đó với mấy cái nước của họ. Thì theo Khanh biết thì bên USRAP hiện tại bây giờ giống như Khanh nói ngay đầu chương trình, cái con số người tị nạn vào nước Mỹ bây giờ nó coi như bị hạn chế lại. Nên không biết lúc trước thì những cái người mà đã một khi có cái y chế thì y chế có bị tị nạn ở đó thì có người họ đợi cỡ 2 năm, 2 năm rưỡi, nhưng bây giờ Khanh nghĩ chắc họ đợi lâu hơn nữa, bởi vì cái ông Trump ông giảm xuống cái con người mà có cái số người mà có thể vào nước Mỹ tị nạn xuống còn 50.000 người, bây giờ ông còn muốn giảm xuống còn 30 mấy ngàn người nữa đó.
Thưa luật sư, câu hỏi tiếp theo đó là chị em cùng cha cùng mẹ khác cha hoặc cùng cha khác mẹ có bảo lãnh nhau được không?
Nếu mà cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha, thông thường có thể làm bảo lãnh được. Trước hết quý vị coi trong cái giấy khai sinh của quý vị có một người bố hoặc người mẹ chung hay không. Còn có trong nhiều trường hợp đó, lúc mà quý vị điền được cái đơn I-130 vào cho sở di trú rồi, sở di trú nhìn thấy họ có vấn đề thì tới lúc đó quý vị phải coi như là dùng những cái bằng chứng khác để mà chứng minh coi như là quý vị là anh chị em, coi như là cùng cha khác mẹ hoặc là cùng mẹ khác cha tùy. Nó có thể bao gồm làm cái DNA test nữa chứ không phải là không. Khanh có làm vài trường hợp như vậy rồi. Nên bảo lãnh được, nhưng mà vấn đề là một là quý vị có thể chứng minh được là quý vị là coi như là anh chị em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha hay không.
Chứng minh được thì thuyết phục được. Câu hỏi của Thu Thu, chồng không đủ thu nhập để bảo lãnh vợ, có cách nào khác hay không?
Thưa chị, nếu mà người chồng của chị không đủ thu nhập để bảo lãnh vợ thì trước hết chồng của chị có thể nhờ một cái người khác đứng vào để mà làm cái joint affidavit or support, có nghĩa là có một người khác họ đứng vào họ sẽ ký cái giấy bảo trợ tài chính. Còn nếu mà chồng chị làm không đủ mà chồng chị có một con số lương á, thì nếu mà chồng chị có tài sản, mình có thể dùng cái luật thế chấp tài sản. Nhưng mà cái đó Khanh phải biết rõ cụ thể hơn về giống như là chồng chị làm bao nhiêu một năm, có bao nhiêu người chồng chị claim trong thuế và tài sản của chồng chị có nhiều hay không. Thì tới lúc đó Khanh mới có biết. Còn nếu mà nói chung là chị muốn câu trả lời tốt nhất á, thì con đường tốt hơn nữa là dùng một cái con người khác để mà làm cái bảo trợ tài chính nếu mà chồng chị làm không đủ.
Con cái có thể sanh 10 năm bảo lãnh được cha mẹ hay không?
Dạ thưa không, người thường trú nhân không có thể bảo lãnh được ba mẹ nhé.
Dạ, câu hỏi của Thắng Trịnh, diện vợ chồng hồ sơ tới ngày nào rồi?
Dạ thưa anh, cũng tùy. Nếu mà anh là người thường trú nhân hoặc là anh là người có quốc tịch, nếu mà anh là người thường trú nhân thì anh phải đợi ít nhất là 2 năm từ cái ngày anh nộp cái đơn I-130. Còn nếu mà anh là người có quốc tịch thì nói chung là từ lúc mà anh nộp giấy tờ tới lúc phỏng vấn, nếu mà cái hồ sơ của anh không có vấn đề gì hết mà coi như không có bị sở di trú đòi bổ sung giấy tờ thì Khanh nghĩ là ít nhất là 15 tới 18 tháng là người vợ có thể qua đây.
Dạ, hồi nãy thì có người hỏi là con có thể sanh bảo lãnh cha mẹ được hay không? Câu trả lời là không. Bây giờ câu hỏi là con có quốc tịch bảo lãnh cha mẹ bao lâu?
Nếu mà con có quốc tịch bảo lãnh cha mẹ thì cũng cỡ 15 tới 18 tháng từ cái ngày mà hồ sơ được nộp tới lúc mà cái người bố hoặc mẹ có thể qua Mỹ.
Dạ, câu hỏi của Tiến VT Trần, cha mẹ bảo lãnh con có gia đình bao lâu?
Nếu mà cha mẹ bảo lãnh con gia đình tùy theo nhé. Nếu mà cha là mẹ có quốc tịch á, bảo lãnh con gia đình thì nếu mà nói người Việt Nam thì phải đợi ít nhất là 12 năm. Bố mẹ mà có thẻ xanh thì không có thể nào bảo lãnh con cái đã lập gia đình rồi.
Câu hỏi của Lý Khánh, F3 năm 2012 bao lâu nữa được phỏng vấn?
Dạ thưa bạn, thì F3 năm 2012 thì Khanh cái ngày đáo hạn của bên Bộ Ngoại giao họ đưa ra cho hồ sơ F3 coi như họ mới duyệt tới ngày 15 tháng 8 2006. Cái hồ sơ của chị là 2012 thì nói chung đợi ít nhất là 6 năm nữa mới tới cái hồ sơ này được đáo hạn để mà coi như lên lịch trình để phỏng vấn.
Huỳnh Uyên, em nộp hồ sơ thi quốc tịch đã lăn tay chụp hình, bao lâu nữa thì mới được thi?
Thưa chị, nếu mà chị cho, trước hết tùy theo chị ở đâu nhé. Nếu mà chị ở bên Houston thì 20 tháng, những cái nơi khác thì thông thường cả 1 năm. Nên tùy, chị phải coi từ cái lúc mà chị nộp cái hồ sơ xong ngày nào thì chị tính từ cái ngày đó. Houston thì hơi lâu, Houston thì quá lâu đi.
Bích Trâm, một người bạn trai ở Mỹ muốn bảo lãnh mẹ đi du lịch một tháng. Mẹ 59 tuổi đã đi nhiều nơi ở châu Á vài lần. Vậy đi phỏng vấn du lịch Mỹ có dễ không?
Thưa chị, thì vấn đề cái người trước hết về cái vấn đề đi du lịch Mỹ đó, thì cái người bên Mỹ họ muốn làm cái đơn mời qua hay không, nó không ăn nhầm gì hết á. Cái ăn nhầm là cái người mà đi phỏng vấn, đi du lịch có coi như những cái gì để mà níu kéo họ quay trở về Việt Nam hay không, giống như là công ăn việc làm, nhà cửa, con cái, vợ chồng. Nếu mà họ có những cái yếu tố đó thì yes, cái cơ hội phỏng vấn và cái cơ hội bên Bộ Ngoại giao bên lãnh sự quán họ chấp nhận cái visa sẽ cao hơn so với ví dụ một cái người lớn tuổi không có công ăn việc làm, cũng nhà cửa cũng không có, con cái cũng không có, thì cơ hội rất là thấp. không có cái đó, nó không có cái yếu tố cái người bên Mỹ đứng ra làm cái giấy thư mời hay không, không cũng không có quan trọng gì mấy đâu.
Dạ vâng, rất tiếc là mình hết thời gian rồi, tuy nhiên câu hỏi thì cũng còn rất là dài, rất là nhiều, thưa luật sư Khanh, mình xin tạm gác lại và xin hẹn gặp lại nhau vào thứ năm tuần tới từ 10:30 tới 11:00 tối giờ Việt Nam. Một lần nữa xin cảm ơn luật sư Khanh rất nhiều.
Khanh cảm ơn chị Trà My và Khanh xin cảm ơn quý vị khán thính giả Đài Voa.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 4:30 sáng mai giờ Việt Nam, trên sóng trung bình 190 m5, tức là 1575 kHz và trên podcast. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.